chạy đua. Thỏ và rùa là đôi bạn, nhưng thỏ khinh rùa xấu xí, chậm chạp. Vào một ngày đẹp trời, để làm trò đùa và muốn rùa xấu hổ, thỏ thách đố chạy đua xem ai thắng. Rùa đồng ý, thế là cả hai cùng thỏa thuận đoạn đường đua từ bên này và đích đến bên kia bờ của một con sông lớn băng qua chiếc cầu dài. Cuộc đua bắt đầu và chỉ ít phút sau đó, thỏ đã đến giữa cầu. Dừng lại nhìn phía sau chẳng thấy anh rùa đâu hết, lòng nghĩ thầm, mày chắc thua rồi rùa ơi. Sau đó thỏ nhảy lên thành cầu, nằm chơi và tự nhủ. Bầu trời thật đẹp, gió thổi hiu hiu mát, dại gì ta không hưởng thụ thiên nhiên chốc lát rồi đi tiếp, thằng rùa chẳng theo kịp ta đâu. Và thỏ rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy bóng dáng rùa đâu, liền nhảy xuống đường vội vã chạy nhanh về phía trước. Thì hỡi ôi, bạn mình đã đến đích rồi, thế là rùa thắng cuộc. Thỏ kiêu ngạo, tự cho mình đẹp đẽ, nhanh nhẹn hơn rùa, ỷ tài tính toán, sắp xếp khôn ngoan, nhưng cuối cùng bị thua thảm hại. Rùa không tức giận trước sự khinh thường của bạn, mà chịu khó, kiên nhẫn, cố gắng hết sức mình cho cuộc đua. Câu chuyện trên khiến tôi chợt nghĩ đến lời Chúa, sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Châm ngôn chương 16 câu 18. Ngồi vắt tay lên trán suy nghĩ, không biết mình là rùa hay thỏ, rùa lai thỏ hay thỏ lai rùa. Đó là câu hỏi ví von cho vui, nhưng ngẫm nghĩ sâu xa không phải vô nghĩa. Trong đời sống thực tế hàng ngày, con người đôi khi tưởng mình khiêm nhường, nhưng thật ra lại là sư tổ tự kiêu, tự tin, đến nỗi khinh thường ý kiến, quan điểm hay cách sống của người khác. Yên lặng, không ý kiến, hoặc người ta nói gì cũng nghe, ai bảo gì cũng làm, không cần suy xét đúng hay sai, phải chăng đó là người khiêm tốn? Không thích lắng nghe, chỉ thích nói, luôn muốn chứng tỏ mình khôn ngoan, hiểu biết hơn người, và sự tranh đua không khéo trở thành tranh cạnh. Thỏ rùa chạy đua là cuộc tranh tài không cân xứng, cũng như sự đua tranh của người có điều kiện không giống nhau về hoàn cảnh, chẳng nhìn biết thực lực, khả năng, đua là cứ đua, cố sức chạy tìm cho mình danh vọng, địa vị xã hội, giàu sang phú quý, vật chất bề ngoài như áo quần hiệu, xe đời mới, nhà lớn đầy đủ tiện nghi. Ôi thôi, bao nhiêu là ước mơ phải theo đuổi. Tuy nhiên, mục đích không chỉ có được vật chất đời này, mà quan trọng là phần thưởng trên trời. Người lực sĩ tập trung năng lực, chuyên tâm tập luyện để thắng và nhận vòng hoa tươi thắm rực rỡ, nhưng rồi sẽ héo tàn sau đó. Chúa muốn tín nhân thắng không kiêu ngạo, thua không nản lòng, và vòng hoa chiến thắng phải luôn tươi tốt, không phai tàn. Anh em há chẳng biết rằng, trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Cô-rinh-tô nhất, chương 9, câu 24-25. Ấy không phải tôi đã rực giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho rực được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu Christ rực lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để rực giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Philip chương 3 câu 12-14. Muốn nhận phần thưởng quý giá nhất là sự sống đời đời trên thiên đàng, người đua phải thật sự nhận biết Giê-xu là Thượng Đế đã hy sinh chết trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại và tin nhận Ngài là cứu Chúa cuộc đời mình. Song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Cô-rinh-tô nhất, chương 9, câu 27. Cơ đốc nhân cần kỷ luật bản thân để được nên thánh. Điều này không phải dễ làm nếu không hết lòng hết ý tập trung vào Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài, lánh sự dữ, làm điều lành theo hướng dẫn của Thánh Kinh. đời sống là một cuộc đua và mỗi người có mục tiêu riêng để theo đuổi. Họ biết đích đến ở đâu, ai đang tranh tài với mình và chạy thế nào để thắng cuộc. Trên hết mọi điều, cuộc chiến tâm linh khó khăn và phức tạp hơn nhiều vì kẻ thù gần nhất chính là bản thân chúng ta. Vậy, hãy làm chết các chi thể mình nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, Colosse chương 3 câu 5. Vì vậy, muốn thắng chính mình một cách vẻ vang, phải có đạo đức thiên thượng, đánh bại tính xác thịt con người.